Mua nhà.
Anh Kim, buổi tối hôm ấy, sau khi đưa anh ra thuyền trở về Nam, tôi bực tức vô cùng. Tôi bực tức với tôi đay nghiến tôi trong một phút cao hứng quá, đã mời các anh về nhà. Anh đừng giận, anh Kim ạ, tôi hiểu lắm. Chúng ta biết nhau không phải vì một bộ quần áo may khéo, một đôi giày đúng kiểu, một cái xe hơi tốt máy. Chúng ta biết nhau vì cái khác. Chúng ta mến nhau vì cái khác. Chúng ta đánh giá nhau cũng ở chỗ khác, đâu có phải ở chỗ cái nhà to hay bé. Cố nhân chê kẻ sĩ mà còn lấy sự cơm ăn không được ngon, áo mặc không được lành làm nhục. Người quân tử phải có thể uống nước lã, khoanh tay, dưới đầu làm gối mà không tủi. Tôi cũng hiểu, vậy mà tôi cứ hậm hực mãi với tôi, vì lẽ đã để mấy người bạn trông rõ thấy cái cảnh bần bách của tôi như thế, chẳng hóa ra tôi là người nhỏ nhen. Vâng, thì tôi là người nhỏ nhen, nhưng các anh phải xét cho tôi chỗ này. Đến nhà anh, tôi ngồi trên những chiếc ghế kiểu mới, có nệm êm, có vách tựa rất cao, ngồi vào đấy, sự nghỉ ngơi của thân thể hoàn toàn lắm. Đến nhà anh Đề, chúng ta ngồi trên những chiếc ghế tàu nạm đá vân. Đến nhà anh Phùng, chúng ta có những bàn ghế bằng gỗ khảm xà cừ. Đến nhà anh Minh, chúng ta nằm nghỉ trên những chiếc giường Tây. Cùng lắm đến nhà bác Lý, chúng ta cũng còn có thể trải chiếu hoa trên hè gạch để trông trăng. Nhưng đến nhà tôi, các anh phải cúi khom người để chui vào một cái lều tối om, nền nhà bằng đất nện, âm ẩm dưới chân, một mùi mốc khăn khẳn làm cho anh nhăn mũi. Đứa con lớn của tôi đau bụng thổ từ đêm, nằm trên cái võng nhuộm nâu căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia chắn cả lối đi. Nó mặc một cái quần, một cái áo bằng thứ vải mà con sen nhà các anh cũng không thèm mặc. Dưới nó là một vũng bùn to tướng. Nước nó thổ ra đã pha trộn vào với nền nhà lầm lên. Mặt tôi đã đỏ bừng. Và khi các anh lại gần con tôi cúi xuống để hỏi han, thì chỉ thiếu một chút nữa là tôi khóc. Không, anh Kim ạ, anh tốt lắm. Tay anh nắm lấy tay con tôi không một chút rụt rè. Anh đã khen, cháu trông ngoan. Anh đã hỏi nó bằng những câu rất dịu dàng. Lòng chắc ẩn đối với một người bạn khổ đã giúp anh những cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng nghề nghiệp của chúng ta đã luyện chúng ta thành những người nhận xét rất tinh. Dù chỉ một cái run nhẹ của hàng mi, một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên đầu một ngón tay, một gợn nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh, thì con mắt thấu suốt của chúng ta cũng không bỏ sót. Anh đừng chối, anh Kim ạ. Chúng ta phải là những người bạo nói. Tôi biết lắm. Tôi biết sau khi anh nắm bàn tay cháu, anh thấm nước một chậu nước sạch và một miếng xà phòng để rửa tay. Ra anh cứ nói ra thì cũng được. Tôi sẽ cho sự ấy là tự nhiên lắm lắm. Nhưng anh cố nhịn. Anh nhìn ra nhà mà bảo tôi. Cái nhà này còn tốt đấy chứ. Nhà có 4-5 người ở thế này, rộng chán. Tôi biết trả lời anh sao được. Tôi chỉ cười. Tôi còn đang bận thu xếp chỗ. Vợ tôi phải ẵm con bé sang nằm nhờ hàng xóm. Tôi vắt cái màn ở giường ngủ lên. 4 người trong bọn chúng ta ngồi, còn 2 người nữa thì đứng cho nó mát, bởi chẳng biết còn ngồi vào đâu cho hết. Cũng may, trời tạnh ráo. Lúc ăn cơm chúng ta có thể ra sân, trải chiếu trên mặt đất. Các anh tháo giày ra, cởi quần tây để ngồi xếp bằng. Có cái quái gì, cái vặt ấy, chúng ta vẫn ăn ngon là được. Các anh bảo thế. Anh nào cũng cố làm ra dễ tính. Sự cố gắng ấy do lòng quý bạn. Cái nhà thật không đáng cho lòng tôi phải bận. Các anh muốn cho tôi nghĩ thế. Tôi cũng bắt tôi nghĩ thế. Nhưng không được. Suốt đêm ấy tôi đã thức để mà hành tội tôi. Tôi còn phải khổ với tôi lâu lắm. Bởi biết đến bao giờ tôi mới có thể làm một cái nhà khác rộng rãi và sạch sẽ hơn một chút. Tôi làm việc ghê gớm lắm. Tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền. Nhưng sức người ta chỉ có chừng, mà giá tre gỗ bây giờ tăng lên vô hạn. Nó tăng từ tháng này sang tháng khác. Cái đích của tôi thành thử cứ lùi xa mãi. Tôi dự định độ 2 năm tôi mới kiếm được 100, thì cái giá 200 đã không đủ nữa. Phải 300 là ít. Vay nợ lãi thì tôi không dám. Đời tôi đã nhiều phen vay nợ lãi. Ngay bây giờ, tháng tháng, lãi nợ cũng còn ngốn mất quá nửa số tiền tôi kiếm được. Nợ nó đẻ ra mau chóng lắm, vay liều thì chết. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, ấy là trận bão, tận lúc đã sang tháng 9. Nó xảy ra bất ngờ. Vợ chồng chúng tôi phải xông pha mưa gió bế con đi. Chúng tôi đưa các cháu đi tìm chỗ ẩn. Lưng tôi cõng đứa con lớn, vừa ốm dậy, tay tôi cầm một con dao. Nhà tôi ẵm đứa con nhỏ theo sau, gió thổi siêu người. Mưa như những cái roi da quất xuống đầu, xuống mặt chúng tôi túi bụi. Tôi phải chém những cành tre ngã xuống đường để phá một lối đi. Gai ở dưới chân, gai ở hai bên, gai từ trên chĩa xuống. Chúng tôi phải nhắm mắt lại mà đi phứa. Người lạnh giá, chân tay tê dại, gai cắm vào chân, gai cào rách vai, rách má. Chúng tôi cũng không còn biết nữa. Chúng tôi đi quên chết. Nhà tôi chúi người đi 5-6 lượt. Đến nhà ông Nhạc tôi thì chúng tôi kiệt sức. Con gái tôi xám ngắt, nhà tôi không còn nói được, tôi cũng thế. Cũng may mà sẵn lửa, chúng tôi ngồi sưởi. Trong khi ấy, hai ông bà ngoại ủ ấp và hơ cho hai cháu. Một lúc lâu chúng tôi sưởi hoàn hồn, chúng tôi phải trú lại nhà ông Nhạc tôi một ngày, một đêm. Sáng hôm sau, gió ngớt, gửi hai cháu lại, vợ chồng tôi về nhà. Cái nhà bị ụp rồi, nó nằm ụp xuống như một người già khuỵu gối, khó lòng mà còn bắt nó đứng lên được nữa. Sức nhà che mấy nà. Cái này đã lão, nó đã qua tay ba chủ, tôi là bốn. Chỉ gió to, nó đã có quyền đồ lắm, huống hồ gặp bão. Nó trung thành với tôi đến được bây giờ, kể đã là tận tâm, tận lực. Tôi không nên ép nữa, tôi biết thế. Nhưng biết làm sao được, có những ông bố, những bà mẹ già lụ khụ chỉ vì thương con nghèo quá không chạy được tiền chôn cất mà không nỡ chết. Cái nhà của tôi sao nó không nghĩ thế, nó sụp đổ vào lúc này, thật đã làm khổ tôi. Vợ tôi phát khóc, tôi cũng ứa nước mắt. Tôi thương tiếc cái nhà của tôi như người ta thương tiếc một người vợ bị lâu ngày hắt hủi. Ấy là nói cho văn vẻ. Thật ra thì tôi chỉ thương tôi. Tôi bỗng nhiên thành ra không nhà. Không những thế, vườn của tôi bị tàn phá hết. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho dàn trầu bụi mía. Thôi thế là mất toi. Không có cái khổ nào vô ích hẳn. Sau mấy ngày ngao ngán, tôi lại phải an ủi tôi như vậy, bởi đằng nào tôi cũng còn phải sống, đằng nào tôi cũng còn cần phải có nhà để ở. Vậy thì tôi không thể dằn dỗi với ông được, ông rời không sợ ai dằn dỗi. Tôi gượng cười, tôi bảo vợ tôi thế này. Thôi mình ạ, cái nhà của ta đổ đi cũng phải, nếu không đổ, bao giờ ta mới làm nhà khác? Ta đã dò dự mãi, bây giờ là lúc ta không còn phải so kẻ nữa. Lẽ đương nhiên là như vậy, không làm nhà không được, vậy thì chẳng còn phải nghĩ. Chúng tôi tính việc mua tre, mua nứa và thuê thợ. Không có tiền thì vay nợ lãi, không vay không được thì vay cũng không ân hận. Rồi tôi lại cố làm việc hơn trước nữa, tôi sẽ giết tôi nhanh hơn trước nữa. Trước sau thì cũng chết, mà ai cũng chỉ chết một lần mà thôi, sống sẻn so làm gì. Tôi nghĩ liều, nhưng sau một trận bão, không thiếu gì những người nghĩ liều như tôi. Cũng vì thế mà tôi đã mua được một cái nhà rẻ quá, anh Kim ạ. Một cái nhà gỗ có 300 bạc. Giá phải thế thì 500. May cho tôi lắm, bởi chúng tôi đã tính làm nhà tre bây giờ cũng tốn 200 đồng. Kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ. Anh ta quá vợ. Anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại. Anh ta lại mới thua xóc đĩa 3-4 canh, mất tất cả đến 200 đồng bạc. Nợ người ta đòi sát quá, trông vào mấy xào mía để bán đi trang trải thì mía đã bị bão làm tong cả. Anh ta tìm tôi và bảo tôi thế này. Tôi nghe nói chú định làm nhà tre bây giờ cũng phải 200 đồng bạc. Chú cố gắng lên chút nữa, tôi để cái nhà gỗ nhà tôi cho. Bao nhiêu thì bác bán? 300 đúng. Cái nhà này hời lắm, Thấy hắn thật thà, tôi ái ngại. Tôi hỏi hắn. Bác bán đi làm gì?
Chẳng làm gì sốt. Tôi chót thua cay quá. Chết thì chết. Tôi cũng còn phải gỡ. Trường vốn thì dễ gỡ. Tôi bán cái nhà này đi. Lấy vài trăm đồng để đi gỡ vài canh xem thế nào.
À, nếu vậy thì tôi chưa lấy chi làm liều. Vay nợ lãi mà mua nhà là một cái liều bắt buộc. Bán nhà đi để gỡ bạc mới là cái liều thục mạng. Đã liều thì phải chết. Chẳng chết vì tay tôi thì chết vì tay người khác. Dù vậy, tôi cũng chưa nỡ cầm dao đâm hắn, thành thực hay giả trá. Tôi đã can kẻ liều lĩnh kia. Tôi tưởng bác không muốn ở nhà hoặc cần tiền buôn bán nên mới bán nhà, chứ nếu chỉ bán để đi đánh bạc thì tôi can bác. Vào chiếu bạc, khó mà biết trước. Tôi chỉ sợ gỡ ra chẳng được, bác lại bậm mãi vào thì sao?
Không có lý nào như vậy. Trước tôi thua chỉ vì ít vốn, không dám đuổi. Trường vốn không đời nào thua. Chú lấy dùm được là phần nhất, bởi tôi biết tiền chú sẵn, có thể xếp cho tôi chóng vánh.
Nếu như không muốn lấy, thì tôi để cho người khác.
Tôi ngẫm nghĩ, hắn đã muốn chết thì cho hắn chết. Tôi có quyền gì cấm hắn, hắn không bán cho tôi thì bán cho người khác. Tôi để lỡ một dịp tốt là ngu, vậy thì tôi mua cái nhà. Tôi chạy ngược, chạy xuôi, chỗ thì lãi 5 phân, chỗ thì lãi 6 phân, cùng quá 8 phân cũng lấy liều. Chỉ hôm sau là tôi đã có đủ 300 bạc. Đôi bên làm giấy má xong xuôi, tôi trao tiền cho hắn, vợ tôi đi mượn thợ để ngày mai dỡ nhà.
Chưa có thợ, sau ngày bão, thợ làm nhà bận lắm. Cái nhà 3-4 hôm sau vẫn chưa dỡ được. Một người bà con với tôi một buổi tối đến nhà ông nhạc tôi mà bảo tôi. Anh nên liệu dỡ phát về, 300 bạc của anh nó nướng phát cả rồi. Vừa ở nhà anh ra, chúng nó biết có một số tiền to, chúng nó vây giết lắm. Ngay đêm hôm ấy, chúng nó đã thịt cu cậu hơn 100 bạc. Cu cậu còn nhiều nợ lắm, vườn cũng cố rồi. Nếu không dỡ nhà ngay, nó thua quá, đi đâu mất, sợ lôi thôi cho mình. Có thể, nếu tôi chậm dỡ, sợ người khác hớt tay trên. Đã đành rằng mình mua bán có làm văn tự, nhưng tiền tôi đã cạn, không lẽ lúc ấy còn kiện nhau. Vậy tôi phải cố thuê cho được thợ, chỉ ngày mai là dỡ luôn.
Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thườn trên một cái giường tre, chiếu sách và bẩn thỉu. Đứa con bé ngồi ngay dưới đất, ôm lấy cái chân giường, rên. Nó đau bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn vừa cạo nhạo vừa đấm cho em thùm thụp. Tôi chào hắn, hắn khẽ hé môi đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau. Sao lại thế? Tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn, hình như tôi thẹn với lòng tôi thế nào. Tôi nhìn xuống đất mà bảo hắn. Bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc ra để người ta dỡ. Hắn cười chua chát. Đồ đạc thì có gì mà dọn. Chỉ có một cái giường này, cứ quăng bố nó ra ngoài kia cho tôi rồi dỡ đi. Hắn đứng dậy mà bảo con. Chúng mày cũng đứng lên, sang nhà bác Vi nằm nhờ. Con chị phải quát tháo gắt gỏng với em một lúc, hai đứa mới lếch thếch cõng được nhau sang nhà bác Vi. Vẫn một đứa lạo bà lạo bạo, một đứa oằn oại và xên la. Thợ trèo lên mái, dỡ danh quăng xuống. Tôi ngồi ở sân, trông họ. Một lúc sau, chẳng biết đã gửi em cho ai được, đứa con gái lân la gần tôi xem dỡ nhà. Tôi có dịp trông gần nó. Nó gầy ốm quá, cổ tay, cổ chân chỉ con, mặt trao trao, quần áo rách lượt thượt. Hàm răng của nó cứ nhe ra một cách trông thương hại lắm. Tự nhiên tôi ngán ngẩm, tôi thở dài một tiếng, rồi tôi buột mồm hỏi nó.
Từ sáng đến giờ, em đã có gì ăn chưa?
Nó không đáp, chỉ lắc đầu uể oải. Hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì. Mắt nó nheo lại, cái mặt nó cau cau, có lẽ vì nắng quá. Nhưng tôi cứ thấy nó có vẻ thù ghét tôi lắm lắm. Tôi nhắc thầm trong trí, ta không mua thì người khác mua.
Những mè, dùi đã dỡ xong rồi, người thợ mộc bắt đầu tháo gỗ. Tiếng dùi đục kêu chan chát, những tiếng rắn chắc vang lên lọng óc. Tôi thấy con bé con đỏ bừng mặt, nó không nhe răng ra nữa, đôi môi nó bụm lại, hai má nó phình ra một chút, cứ thế Nó chẳng nói chẳng rằng chạy bình bịch sang nhà hàng xóm. Nó định làm gì vậy? Lòng tôi thắc mắc, nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ. Mẹ ơi! Tim tôi động một cái giống như bước hụt, rồi nó đập loạng choạng. Tôi hơi đảo, bây giờ thì tôi không lẩn trốn những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá, tôi phải thú với tôi nhiều rồi. Phải, tôi ác quá, anh Kim nhỉ. Rồi đây, hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi, rộng rãi và sạch sẽ hơn cái trước. Những chiều đông lạnh lẽo, một con thạch sùng nấp trên một cái xà ngang sẽ tắc lưỡi nhắc cho tôi biết. Tôi ác quá. Nhưng mà thôi anh Kim ạ, nghĩ ngợi làm gì nữa. Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc chỉ là một cái chăn quá hẹp. Người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ, nhưng biết làm sao được. Ai bảo đời cứ khe khắt vậy. Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai. Tiểu thuyết thứ 7, số 448, ngày 13 tháng 2 năm 1943. Quái dị. Năm ấy mất mùa, lúa làng xấu lắm. Chúng tôi gặt ruộng nhà xong mới đi gặt thuê được mỗi người vài ba buổi mà lúa làng đã vãn. Chúng tôi bàn nhau ra đông gặt. Bọn chúng tôi có 4 người, trong số ấy có ông Nhiêu Tiêm đã đi gặt xa nhiều lắm. Chẳng một xó nào mà ông không biết. Ông đã từng gặt ở những nơi lúa phải mò, ăn cơm phải đứng dưới ruộng, nước lên đến thắt lưng, mâm cơm đặt trên 4 cái cọc cắm ngay giữa ruộng. Trên thì nắng đốt đầu, dưới nước nóng đến làm da phải bỏng. Người thợ gặt buông cái hái ra một cái là vơ lấy đũa, bụng thì đói mà cơm với thịt kho cũng không sao nuốt được, chỉ uống, uống không biết chán. Được cái công cao lắm, cũng có nơi công đã lấy gì làm cao mà ăn uống lại kham khổ quá. Canh riêu đã không có thì thôi, đến tương, mắm cũng không có nốt. Cơm toàn một thứ gạo cuống rơm đã bốc hơi, hạng mình thì chưa đặt vào đầu lưỡi, vị đắng đã bắt nhăn mặt vào. Về cái tích cả này, ông Nhiều kể lại một chuyện buồn cười lắm. Mùa ấy, ông cũng đi gặt ở Mạn Đông với mấy anh em nữa, toàn người làng cả. Họ gặt cho một nhà cũng khá giàu mà có vẻ quý người. Chưa đến, quẩy lúa về, nhà chủ mời quan viên thợ gặt ngồi lên cái giường giữa trước bàn thờ để nghỉ ngơi cho mát rồi xơi cơm. Quan viên khấp khởi mừng thầm, ngồi như vậy, thế nào ăn cũng khá. Họ đã nghĩ đến riêu cá mè, thịt lợn kho hay ít ra thì cũng được bát canh nấu với cua để húp cho mát ruột. Nhưng quan viên nhầm cả. Mâm cơm bưng lên toàn một thứ cà. Cái thứ cà to bằng một cái bát con, thâm xịt và mặn như cô muối vào. Anh nào muốn sắt ruột thì cứ ăn. Ấy chủ có lẽ đã quen ăn mặn lắm, mà cũng phải chịu bọn thợ gặt này là ăn mặn. Một bữa ăn, cô phải lấy thêm cả 5-6 lượt. Cứ vừa đem một đĩa lên, đã lại thấy họ gào đem đĩa nữa. Sau cùng, thấy đĩa thì không xuể, cô xúc luôn cho họ một bát tàu to thật đầy. Chỉ có 4 người ăn mà vại cà vơi đi. Chiều hôm ấy, thấy cô con dâu ra đồng đội lúa, ông Nhiều Tiêm hỏi, cô ơi cô, tôi hỏi thế này khí không phải, cô đã lấy nước cho các cụ chưa? Người con dâu ngơ ngác, cô không hiểu vì ý gì mà người ta hỏi thế. Hỏi họ thì họ chỉ cười khúc khích. Cô ngờ ngợ. Về nhà, cô đem chuyện ấy khoe với chồng. Chồng cô không hiểu nốt. Y khoe với bố. Ông bố có học được ít chữ nho thì phải. Người có chữ nho thâm thúy. Ông nghĩ ngợi. Ông vào nhà, củ soát lại bàn thờ ông vài. Khi mở đến 4 cái đài, ông thấy đài nào cũng đầy lên những cà. Cho biết bọn thợ gặt này cũng thâm. Những kẻ đã vác cái đòn càn đi ăn cơm của người tứ xứ, giở mặt nào cũng được, không chịu kém cạnh ai nước gì. Ông Nhiều vẫn bảo bọn đàn em chúng tôi như vậy. Có lần ông đã gặt thuê cả cho một bọn đi cướp lúa, giữa ban đêm xách liềm hái sang cánh đồng làng khác mà vẫn giữ được cái đầu đem về. Ông xã mịch với chú cu siêng thì cũng chỉ mới đi ít vậy thôi, thường thường ở nhà họ cũng không thiếu việc làm. Bởi vậy, chỉ thỉnh thoảng có vui anh vui em, họ đi một vụ cho nó biết. Duy có tôi mới xách hái, vác đòn càn đi gặt xa lần này là một. Đen tôi quá, ông Nhiều Tiềm bảo. Ông đi gặt thuê đã nhiều mà chưa bao giờ khổ thế này. Chúng tôi cơm đùm cơm nắm đi luôn 4 hôm rời mà chẳng gặp ma nào đón. Thì ra lúa mạn đông năm nay chín sớm, phần nhiều người ta gặt rồi. Chiều ngày thứ 5, chúng tôi dừng lại một làng xác xơ và có vẻ nghèo nàn. Nhà cửa lưa thưa. Toàn những nhà tre úp súp giữa những khu vườn, rộng thì có rộng nhưng xấu lắm. Mía đốt như lau hoặc khẳng khiu như chân gà, chuối lè tè như những cây rau diếp gồng. Dĩ chí đến cây khoai, cây giấy cũng không lên được. Người xấu xí và rách dưới. Cái số trẻ con bụng ỏng mắt toét ngoài đường sẵn lắm. Đàn bà móc cua, mỏ ốc, đàn ông đi bắt chuột, diêu tép hay xúc rậm. Chỉ vào một hàng nước của họ cũng biết rằng họ khổ. Xôi thì xôi đậu mắt cua, bánh đúc bột sặc mùi vôi. Giá có bát canh bún cua thì 3 phần rau mới được 1 phần bún. Mà nào có da hồn bún, những sợi to bằng cái đầu đũa mà xam xám chứ không trắng hẳn. Ăn vào rắn mà lại chua. Ấy thế mà đã gọi là danh giá lắm. Hàng nào cừ mới có, còn thì chỉ cái giống bánh sắn, bánh khoai hoặc cái bánh rán làm bằng cơm nguội là nhiều lắm. Ngon hay không chẳng cần phải hỏi, quý hồ thật to. Chúng tôi vào một cái hàng tồi tàn ấy, uống 4 người, hết 1 chinh nước vối. Bà hàng hỏi, chứ ông đi gặt hẳn. Anh Cu Siêng mau mồm miệng đáp, vâng, chúng cháu xem có ai thuê thì gặt, ở đây ta đã gặt xong chưa cụ? Xong từ bao giờ rồi, chúng tôi ít ruộng lắm. Muốn tỏ mình thông thuộc, ông Nhiêu Tiêm tắc lưỡi. Ruộng ở đây có hiếm hơn ở mình, gặt có già cơ chỉ 5 ngày là xong. Rít một hơi thuốc lào, rồi ông ngửa mặt lên, vừa thở khói ra vừa cau mặt bảo. Anh em mình chết giờ, đi muộn quá, đến cũng phải quay giờ về. Một người đàn ông trẻ tuổi, mắt hấp hem, cố tách đôi mi mọng đỏ ra nhìn chúng tôi, khìn khịt mũi mấy cái rồi bảo. Tôi bảo nhé, chỗ này thì còn nhiều lúa chưa gặt lắm, các ông có dám đến thì tôi mách. Ông Nhiêu Tiêm cười khẩy, hừ, chúng tôi thì âm phủ, chúng tôi cũng dám đến, chứ cứ có thuê là được. Người thuê thì khối, già nửa làng chưa gặt được. Ở đâu vậy bác? Các ông có dám đến không đã? Tôi đã bảo, hùm tinh chúng tôi cũng không biết sợ. Có phải bên Mai không nào? Hừ, bên Mai? Tưởng gì? Tiếng ông kéo dài nó ra để tỏ vẻ khinh thường và chế nhạo. Mũi anh kia khìn khịt một hồi lâu. Bây giờ tôi mới hiểu thế là anh ta cười. Bà hàng bảo. Ông nói thế, chứ tôi thách ông dám sang gặt bên Mai. Cụ không phải thách. Chúng tôi đi ngay giờ. Làm cái thằng đàn ông có thế mà đã sợ. Không bỏ vợ nó cười vào mặt cho. Chẳng nói giấu gì các cụ. Ở ta đây, các cụ nhiều tiền của nên sợ chết, chứ người làng chúng cháu nghèo khổ lắm, chẳng coi cái chết ra mùi gì. Câu nói rõ ràng có ý khích bác. Ông này đến làng người ta mà nói miệt người ta quá. Bà hàng sa mặt xuống, bà trả miếng. Thì đấy, không sợ thì cứ sang mà gặt. Người ta đang cần thợ gặt, chỉ sợ lại được chôn vệ đường. Ông Nhiêu Tiêm cũng cáu. Cho nghe rằng chôn vệ đường, anh em mình cứ đi. Bà hàng không thèm nói nữa, bà chỉ bĩu cái môi ra một chút và cái mặt bà vác lên, ghét cái tính hay cả khịa của ông Nhiêu Tiêm. Chúng tôi chẳng ai nói nửa lời, tôi rất bực mình. Sao ông ấy cứ muốn gây ác cảm với thiên hạ làm gì vậy? Ông vác đòn càn đi trước, ba chúng tôi cúi gầm mặt theo. Ông hiểu, chúng tôi gắt với ông chăng? Ông vừa đi vừa lầm bầm, mẹ kiếp, dọa, dọa thì ông cũng không sợ. Lòe thằng nào, chứ lòe thế nào được ông? Tôi hỏi, ở cái làng ấy có gì mà chúng nó bảo ta không dám đến? Ông cười nhạt, à, cả làng nó chỉ có đầu có đuôi mà không có khúc giữa. Thế là cái gì? Thấy tôi ngờ nghệch, ông Nhiêu Tiêm cười khanh khách, chú Cu Siêng cắt nghĩa. Chuyện phường trèo bảo, đầu trộm, đuôi cướp, khúc giữa, làm gì có. Đến lượt tôi cười vút đuôi, Nhưng cười xong tôi bảo, thế thì bố ai dám gặt cho chúng nó? Gặt xong, công chúng nó không trả, chúng nó lại cho một nhát sao thì được theo ông bà. Ông Nhiêu Tiêm nhạo ngay. Vợ mày còn trẻ lắm hay sao mà mày tiếc đời đến thế? Cũng đòi làm con trai, tao ấy à? Xin cho ngay là quỷ sứ, kẻ cướp thì đây cho còn xoàng. Tôi đỏ mặt lên và cười. Chập choạng tối thì chúng tôi đến làng Mai. Đường vắng ngắt, có một vẻ gì lạnh lẽo đến làm người ta rờn rợn như khi áp lưỡi dao cạo sắc lên trên gáy. Văng vẳng những tiếng khóc ti tỉ bay theo gió chiều. Chỗ chúng tôi dừng lại là một cái chợ. Những quán xanh vắng ngắt đứng sơ rơ như những con gà sủ lông xa ngủ sòm. Những con gà quái gở. Tôi đột nhiên thấy sợn. Có lẽ cả ông xã Mịch và chú Cu Siêng cũng vậy. Họ đã sát vào tôi. Riêng ông Nhiêu Tiêm bình tĩnh lắm. Ông ngồi phịch xuống. Làng Mai đây rồi. Quan nào muốn bứt đầu lão thì ra đây. Ông cười the thé. Tiếng cười nghe ghê rợn quá. Tôi nhìn chòng chọc vào cái bụi tre tối om bên đường. Ồ, cái gì thế vậy? Tóc gáy tôi dựng ngược. Chân tay tôi bùn rùn. Trời ơi, có một bóng người, có một người. Từ bụi tre đen ngòm đi xa. Vụt một cái, hắn đã sừng sững ngay trước mặt chúng tôi như mọc lên từ đất. Tôi hoảng hốt quát to. Ai thế? Một thứ tiếng rất nhẹ nhàng đáp lại. Tôi đây mà, các ông đi gặt hắn. Đó là một người con gái. Tuy rời tối, chẳng trông rõ mặt, nhưng nghe nói là đủ biết. Tôi hơi yên lòng. Bốn người đàn ông khỏe mạnh, không có lý lại sợ một con đàn bà. Ông Nhiêu Tiêm hỏi. Mợ thuê gặt à? Vâng, các ông chưa gặt cho ai thì về nhà cháu nghỉ, rồi sáng mai gặt giùm cho cháu. Được, nhưng mợ cho chúng tôi thế nào? Người đàn bà ngần ngừ một chút rồi bảo. Các ông đã gặt ở các nơi thì các ông biết đấy. Các ông định thế nào? Cứ cho nhà cháu biết. Các ông định lấy mỗi công gặt là bao nhiêu? Mợ cứ cho một đồng. Một đồng thì đắt quá. Chúng tôi gặt mấy nơi đều thế cả. Làm gì đến? Sốt ruột, chú Cu Siêng hỏi phắt. Thế mợ cho bao nhiêu? 8 hào. Tôi nghĩ bụng. Ông Nhiêu Tiêm hớ rồi. Chắc công gặt ở đây cao lắm. Đáng nhẽ ông phải nói đồng rưỡi, 2 đồng. Có lẽ ông Nhiêu Tiêm cũng nghĩ như tôi vậy. Ông giao hẹn. Tôi nói cho mợ thế này này. Chúng tôi gặt thì chỉ biết gặt thôi, chứ không biết đập, rũ. Miễn là làm sao cắt được lúa, bó lại quẩy về nhà là được. Tối đến, chúng tôi chỉ buông xuôi cái đòn càn là xong việc. Đó là một cách để mà vòi đấy. Tôi dẫu chưa gặt ở đây, nhưng cũng đã từng nghe người ta nói, cái lệ ở các nơi, khóc lên cót rồi mới có thể gọi là xong việc. Mới buông xuôi cái đòn càn, đã đòi lấy tiền của người ta sao được. Ấy thế mà người đàn bà cũng chịu. Vâng, thì các ông cứ làm sao lôi được lúa về nhà cho cháu là được. Ồ, nhưng mợ phải cho 1 đồng. Ông nói 1 đồng, chẳng lẽ ông lấy cả 1 đồng? Mợ đã nói thế, thì chúng tôi xin bớt đi 1 hào, cứ 9 hào 1 công, chẳng còn phải nói đi nói lại. Vâng, thì mời các ông về nhà. Chúng tôi đi theo thị, qua một cái ngõ sâu hoăm hoắm, chúng tôi đến một nếp nhà khá to, có tường hoa, sân gạch. Người đàn bà đánh diêm, châm đèn. Ngọn đèn dầu leo lét, vẻ vắng lặng đã làm tôi sinh ngờ. Bởi trong cái nhà ngói rộng như một cái đình, chỉ có mỗi một người đàn bà ấy. Không còn ai nữa. Ở một đầu nhà, một lá màn buông sẵn. Một mùi gì lạ lạ. Cái khí lạnh ở ngoài đường lúc nãy chưa thấm vào đâu với cái lạnh trong căn nhà hoang vắng này. Người đàn bà biến đi đâu một lát, rồi y lại hiện ra. Bây giờ nhìn rõ, y còn trẻ lắm, mặt đẹp nhưng xương xương lành lạnh. Một cái khăn vuông đen trùm gần hết trán, cái khăn vuông ấy hắt bóng tối lên làn da xanh. Thú thật, trông cái mặt ấy tôi không ưa tí nào. Không hiểu sao tôi thấy nó không ra mặt người. Nó giống ma quái gì. Bởi vậy, tôi giật mình khi thấy người đàn bà bước thẳng lại phía tôi và bảo, bác còn trẻ nhất, chịu khó ra ngoài này tôi mượn. Tôi lưỡng lự, ông Tiêm dục, kìa, ra đi. Tôi bước theo y mà chống ngực đập thình thịch, Y đưa tôi ra đầu trái, cạnh đấy là một cái ao, nước đen ngòm ngòm. Y biến vào một cái nhà lá tối như hũ nút. Tôi đứng đợi ở ngoài, không dám vào. Bỗng y lại chui ra, tay cầm một vật gì. Nhờ có ánh ngọn đèn con để ở đầu trái, tôi nhận ra một con dao nhọn, thứ dao chọc tiết lợn. Tôi không động đậy, nhưng trong lòng bối rối, y bình tĩnh bảo, bác cắt tiết giùm tôi con gà. Tôi hoàn hồn, nhưng tiết gà để làm cơm thợ gặt, sự này cũng lạ. Bàn tay tôi nắm con dao cứa trên cái cổ con gà, run rẩy. Con gà hé một mắt ra, trừng trừng nhìn tôi. Người thiếu phụ cầm chân gà, chúng đôi môi ra một cách sầu thảm lắm. Ơ, sao lại thế? Tôi vụt nghĩ đến những chuyện yêu tinh làm thịt con. Và tôi sinh bàng hoàng. Cái cổ gà giãy trong tay tôi như một khúc rắn. Tôi kinh sợ, rụt ngay tay lại. Người thiếu phụ mở to đôi mắt trắng dã nhìn tôi rồi bảo, thôi được rồi, bác về nhà mà nghỉ. Tôi nhẹ lâng cả người. Về đến nhà, tôi muốn kể những điều mắt thấy với ba người nọ, nhưng sợ họ cười, lại thôi. Chừng một giờ sau, người đàn bà bưng về một mâm cơm, mâm đồng tử tế, thức ăn toàn gà luộc, lại có cả hai chai rượu. Mời các ông xơi rượu, rồi ăn cơm, xong đâu đấy, nhà cháu còn nhờ các ông việc này. Ông xã Mịch và chú Cu Siêng nhìn nhau ra ý hỏi, sao ở đây người ta lại quý thợ đến thế? Tôi thì tuy không phải ngạc nhiên, nhưng vẫn còn thắc mắc. Duy có ông Nhiêu Tiêm, thấy rượu thì mừng ra mặt, nhỏm ngay dậy bảo, mợ đã cho, anh em ta đi uống rượu. Trong khi chúng tôi ăn uống, người đàn bà tháo tất cả những cánh cửa nhà hạ xuống, lại một sự kỳ dị nữa. Y tháo hết cánh cửa ra làm gì? Ăn uống xong, ông Nhiêu Tiêm mặt đỏ gay gọi chủ nhà bảo, bây giờ chúng tôi no say cả rồi, mợ định bảo chúng tôi đi làm gì thì bảo đi. Tôi hồi hộp, người thiếu phụ đứng trong nhà nói với ra, mời các ông vào trong này. Ông Nhiêu Tiêm đứng dậy, gật chúng tôi cùng vào. Tôi gần chết khiếp bởi lá màn đã vén lên. Trên bộ ghế tựa nằm duỗi ra ba cái xác, một đàn bà, hai cái đàn ông, chân tay xám như do, má hõm, lỗ mắt sâu hoắm vào. Ông xã Mịch rú lên, trời ơi, sao thế này? Và cả bốn chúng tôi, người nọ bám vào người kia, người đàn bà vội sụp ngay xuống lại chúng tôi và rưng rức khóc. Đây là bố chồng tôi, mẹ chồng tôi với chồng tôi. Và cả bốn chúng tôi, người nọ bám vào người kia, người đàn bà vội sụp ngay xuống lại chúng tôi và rưng rức khóc. Đây là bố chồng tôi, mẹ chồng tôi với chồng tôi, chẳng may rời bắt tội chết cả, không ai dám chôn. Tôi đàn bà, con gái lại có một mình. Các ông đã đến đây thì các ông xin phúc mà dùm cho. Tiện cánh cửa đây, các ông ghép qua loa làm áo quan. Tiểu thuyết thứ 7, số 450, ngày 27 tháng 2 năm 1943.